Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 6 tháng 5, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày thứ nhất, ngày viếng thăm Bulgaria. Và trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bulgaria.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng sớm Chủ nhật hôm qua, mùng 5 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco lại lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 29 tại nước ngoài cho đến tối thứ ba, mùng 7 tháng 5 tới đây. Hai ngày đầu tại Cộng hòa Bulgaria và ngày còn lại tại Bắc Macedonia. Đây là chuyến viếng thăm thứ tư của Đức Thánh Cha trong năm nay. Hồi hạ tuần tháng Giêng tại Panama nhân ngày quốc tế giới trẻ, rồi tại Abu Dhabi hồi đầu tháng 2 sau đó. Tiếp đến là tại Maroc hồi cuối tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, còn có ít là 3 chuyến tông du đã có trong chương trình của Đức Thánh Cha. Đó là tại Romania từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Tiếp đến, từ mùng 4 đến 11 tháng 9, Ngài sẽ thăm 3 nước Mozambique, Madagascar, quần đảo Maurice và đảo La Réunion thuộc Pháp. Tất cả nằm ở mạn Nam Phi Châu và Ấn Độ Dương. Sau cùng, có thể Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Nhật Bản trong tháng 11 năm nay. Với 7 cuộc tông du như thế, 2019 sẽ là năm Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm nhiều nhất tại nước ngoài. Ra đến phi trường Fiumicino ở Roma lúc gần 7 giờ sáng, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã được các vị lãnh đạo của phi trường chào đón và chiếc máy bay Airbus A321 của hãng Alitalia chở ngài cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế cất cánh lúc quá 7 giờ, trực chỉ phi trường thành phố Sofia, thủ đô Bulgaria, cách đó gần 900 cây số về hướng đông bắc. Trong số các vị lãnh đạo tại tòa thánh cùng đi với Đức Thánh Cha, ngoài Đức Hồng y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, còn có Đức Hồng y Leonardo Sangri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, vì phần lớn các tín hữu Công giáo tại Bulgaria và Bắc Macedonia thuộc nghi lễ này. Trên chuyến bay dài 2 tiếng, Đức Thánh Cha và mọi người đã dùng bữa sáng và như thường lệ, ngài chào thăm đoàn ký giả quốc tế cùng đi, cảm ơn và cầu chúc họ hoạt động tốt đẹp. Khẩu hiệu được chọn cho phần thứ nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được ghi trên logo của chuyến đi là Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, cũng là tựa đề thông điệp thời gian của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, nguyên là khâm sứ đầu tiên của Tòa Thánh tại Bulgaria. Khẩu hiệu nói lên mục tiêu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được biểu lộ đặc biệt qua lời cầu nguyện cho hòa bình mà ngài xướng lên trong cuộc gặp gỡ các đại diện tôn giáo tại Bulgaria trong ngày đầu tiên.
Cộng hòa Bulgaria bé nhỏ chỉ rộng 110.000 cây số vuông bằng 1/3 diện tích Việt Nam với 7.057.000 dân cư, trong số này gần 77% là người Bulgaria, 8% gốc Thổ Nhĩ Kỳ và 4,4% là người gốc Romania láng giềng. Về mặt tôn giáo, gần 60% người Bulgaria là tín hữu chính thống, tiếp đến là người Hồi giáo chiếm 7,8%, đa số là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Tôn giáo này được những người Hồi từ Thổ Nhĩ Kỳ đưa đến vùng Ban Căng hồi thế kỷ 14 và 15, rồi sau đó lan tới các thành phố Plovdiv, Sofia và Varna thuộc Bulgaria trong thời đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng nước này. Số người không xác định tôn giáo của mình trong cuộc kiểm tra dân số hồi năm 2011 lên tới 22%, trong khi số người tuyên bố mình không theo tôn giáo nào là 9,3%. Số tín hữu Công giáo tại Bulgaria khoảng 65.000 người, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, tức là chưa tới 1% dân số toàn quốc. Chính thống giáo được truyền vào Bulgaria vào giữa thế kỷ thứ 9, dưới thời vua Boris I và được quy chế độc lập tự quản từ năm 919. Vì thế, chính thống Bulgaria cừ cựu nhất trong số các giáo hội chính thống Slav. Tin lành hiện diện tại Bulgaria từ thế kỷ 19 nhờ các thừa sai phần lớn đến từ Hoa Kỳ. Ngày nay, các hệ phái tin lành gia tăng mạnh nhất, tăng gấp 3 lần từ năm 1992 đến 2011 và hiện chiếm khoảng 0,8%. Một nửa số tín hữu tin lành Bulgaria là những người du mục mới trở lại đạo và một nửa còn lại là những người Bulgaria. Hiến pháp Bulgaria xác định chính thống giáo là tôn giáo truyền thống của đất nước, nhưng bảo đảm tự do hành đạo cho mọi tôn giáo khác tại nước này. Bulgaria không trải qua những xung đột về chủng tộc hoặc tôn giáo như trường hợp cựu Yugoslavia trong thập niên 1990. Các cộng đồng tôn giáo tại Bulgaria sống chung hòa bình với nhau, và thủ đô Sofia cũng được gọi là quảng trường bao dung tôn giáo. Các thánh đường của chính thống, đền thờ Hồi giáo, nhà thờ của Công giáo, tin lành, hội đường của Do Thái giáo tọa lạc gần nhau ngay tại trung tâm thủ đô. Giáo hội Công giáo tại Bulgaria có 3 giáo phận. Trước tiên là giáo phận Nicopoli với 25.000 tín hữu Công giáo thuộc 21 giáo xứ và do 15 linh mục triều và dòng săn sóc. Tiếp đến là giáo phận Sofia Plovdiv có 33.000 tín hữu Công giáo thuộc 16 giáo xứ, được 25 linh mục phụ trách. Và thứ ba là giáo phận đại diện Tông tòa Sofia theo nghi lễ Byzantine Đông Phương, gồm 10.000 tín hữu Công giáo với 16 giáo xứ do 17 linh mục triều và dòng coi sóc. Cộng đoàn này được thành lập hồi thế kỷ 19. Khác với trường hợp tại Ukraine và Romania, chính quyền cộng sản tại Bulgaria sau Thế chiến thứ hai không giải tán giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương tại đây, nhưng áp đặt nhiều hạn chế. Những giới hạn này sau đó cũng được giảm bớt sau khi Đức Hồng Y Giuseppe Roncalli được bầu làm giáo hoàng ngày 28 tháng 10 1958. Vì trong 9 năm làm khâm sứ tòa thánh tại Bulgaria từ 1925 đến 1934, người đã để lại nhiều kỷ niệm rất đẹp cho dân nước này và được quý mến. Tự chung đa số các tín hữu Công giáo Bulgaria sống tại tỉnh Plovdiv và tập trung tại thành phố Rakovsky và một số làng ở miền Bắc Bulgaria.
Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Sau khi vượt qua gần 900 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn người cùng đi đã đáp xuống phi trường thủ đô Sofia của Bulgaria lúc 10 giờ giờ địa phương, vì giờ Bulgaria đi trước Roma một tiếng. Sofia hiện nay là một thành phố có hơn 1.300.000 dân cư. Thành này đã bị bao nhiêu thế lực nước ngoài chiếm đóng, từ người Macedonia đến người La Mã, rồi người Thổ Nhĩ Kỳ. Và qua dòng lịch sử, 200.000 binh sĩ Nga đã chết cho nền độc lập của Bulgaria hồi cuối thế kỷ 19. Nhà thờ chính tòa chính thống giáo Alexander Nevsky được xây hồi cuối thế kỷ 19 để tưởng niệm các binh sĩ ấy. Tại phi trường quốc tế Sofia, từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Boysko Borisov tiếp đón tại chân thang máy bay và 4 thiếu nhi nam nữ trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng mời vào phòng khánh tiết để hội kiến riêng. Thủ tướng Borisov năm nay 60 tuổi, nguyên là một kỹ sư và từng là thị trưởng thủ đô Sofia và chủ tịch đảng viết tắt là JEP. Hồi tháng 5 năm 2017, ông được bổ nhiệm làm thủ tướng. Sau cuộc hội kiến, Đức Thánh Cha đã tới phủ tổng thống cách đó 10 cây số để dự lễ nghi đón tiếp chính thức lúc 10 giờ 40 với tất cả các nghi thức ngoại giao. Tòa nhà này nguyên là trụ sở của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Bulgaria cho đến khi đảng này bị sụp đổ hồi cuối năm 1989. Ngôi sao đỏ khổng lồ trên đầu ngọn tháp mũi tên ở tòa nhà được thay bằng lá cờ Cộng hòa Bulgaria. Tại phủ tổng thống, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với vị nguyên thủ của Bulgaria, Rumen Georgiev Radev. Ông năm nay 56 tuổi, tốt nghiệp toán học, rồi xuất thân từ Đại học Không quân, du học thêm về không quân tại Mỹ, và sau đó từng làm tư lệnh không quân Bulgaria. Cách đây 3 năm, ông Radev đã được bầu làm tổng thống. Sau khi hội kiến riêng, Đức Thánh Cha cũng được giới thiệu với gia đình của tổng thống Radev, rồi ngài được mời tiến ra quảng trường Atans Burov ngay trước phủ tổng thống Bulgaria. Burov là tên của cựu thủ tướng Bulgaria qua đời năm 1954. Ông vốn là một chủ ngân hàng, một chính trị gia và là một mạnh thường quân. Ông Burov đã đề ra nhiều sáng kiến quan trọng để phát triển đất nước về mặt xã hội và kinh tế và từng làm thủ tướng Bulgaria trong 4 chính phủ tại nước này. Tại quảng trường Atans Burov, hàng trăm nhân vật gồm các quan chức chính quyền, các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn đã có mặt để gặp gỡ vị quốc khách vào lúc 11 giờ rưỡi.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Radev, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng được đến quốc gia này, là nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và văn minh, là cây cầu nối liền giữa Đông và Nam Âu, một cánh cửa mở hướng về Trung Đông và là lãnh thổ có những cội rễ Kitô lâu đời, nuôi dưỡng ơn gọi của Bulgaria là thăng tiến của gặp gỡ trong vùng cũng như giữa cộng đồng quốc tế. Tại đây, sự khác biệt đi kèm với lòng tôn trọng những căn tính khác nhau là nguồn phong phú, chứ không phải là nguồn mạch gây ra xung đột. Sau khi chào thăm chính quyền và mọi người hiện diện, cũng như đại diện các cộng đồng tôn giáo khác, Đức Thánh Cha tái khẳng định xác tín mạnh mẽ. Theo đó, những giáo huấn chân chính của các tôn giáo mời gọi chúng ta tiếp tục bám rễ sâu trong các giá trị hòa bình, bảo vệ các giá trị cảm thông nhau, tình huynh đệ giữa con người và sự sống chung hòa bình. Ngài nói,
approfittiamo dell'ospitalità che il popolo bulgaro ci offre affinché ogni religione chiamata a promuovere armonia e concordia aiuti alla crescita di una cultura e di un ambiente permeati dal pieno rispetto per la persona umana e la sua dignità.
Chúng ta hãy tận dụng lòng hiếu khách của nhân dân Bulgaria để mỗi tôn giáo vốn được kêu gọi thăng tiến hòa hợp và đồng thuận, có thể góp phần làm tăng trưởng một nền văn hóa và một môi trường hoàn toàn tôn trọng con người với phẩm giá của họ. Bằng cách thiết lập những mối liên kết sinh tử giữa các nền văn minh, những nhạy cảm và truyền thống, và bằng cách loại bỏ mọi hình thức bạo lực và cưỡng bách. Như thế, những người tìm mọi cách lèo lái và khai thác tôn giáo sẽ bị đánh bại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng tại Bulgaria hồi tháng 5 năm 2002 và gợi lại những ký ức thật đẹp của Đức Tổng Giám mục Angelo Giuseppe Roncalli, khâm sứ tòa thánh tại thành Sofia này. Người không ngừng bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng đối với đất nước của quý vị, đến độ có lần người đã nói, dù điều gì xảy ra đi nữa, nhà của người luôn mở rộng đối với mọi người, công giáo cũng như chính thống, đến từ Bulgaria như một người anh, chị em với nhau.
Cũng trong bài diễn văn đầu tiên, Đức Thánh Cha đề cao sự nghiệp của hai thánh Cirillo và Methodio đã rao giảng tin mừng cho các dân tộc Slav và giúp phát triển ngôn ngữ, văn hóa và nhất là những thành quả dồi dào và lâu bền của việc làm chứng tá và sự thánh thiện Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến kỷ niệm 30 năm Bulgaria được giải thoát khỏi chế độ độc tài, kìm kẹp tự do và các sáng kiến. Nhưng ngày nay, Bulgaria đang phải đương đầu với hậu quả của tình trạng xuất cư trong những thập niên gần đây, làm cho 2 triệu người dân nước này phải đi nơi khác để tìm công ăn việc làm. Đồng thời, hiện thời cũng như nhiều nước Âu Châu khác, Bulgaria đang phải đương đầu với điều gọi là mùa đông dân số, như bức màn băng giá phủ xuống trên phần lớn Âu Châu, với hậu quả là người ta giảm lòng tín thác nơi tương lai. Sự giảm sút số sinh cùng với làn sóng xuất cư ồ ạt đã làm cho nhiều làng mạc và thành thị không còn dân chúng và bị bỏ hoang. Ngoài ra, Bulgari cũng phải đương đầu với hiện tượng những người vượt biên vì chiến tranh, xung đột và nghèo đói trầm trọng, trong toan tính tìm tới những vùng giàu có nhất Âu Châu để tìm công ăn việc làm và nơi sinh sống an toàn. Trước những tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích nhân dân Bulgari tiếp tục những cố gắng từ nhiều năm nay, làm sao để người dân không cảm thấy phải xuất cư. Ngài nói, tôi khích lệ quý vị kiên trì trên con đường này, nỗ lực kiến tạo những điều kiện để người trẻ đầu tư những năng lực trẻ trung và hoạch định tương lai trong tư cách cá nhân cũng như gia đình, vì biết rằng tại quê hương họ có thể có được một cuộc sống xứng đáng.
Святися, святися, нові Єрусаліме, слава Богу Господня на тебе, Росія.
Giã từ các quan chức chính quyền và ngoại giao đoàn, các đại diện xã hội Bulgari, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Thượng Phụ Neofito và Thánh Hội đồng Chính thống Bulgari lúc 12 giờ trưa tại trụ sở chỉ cách đó một cây số, quen gọi là Tòa Thánh Hội đồng, được kiến thiết xong hồi năm 1908. Trên mặt tiền của tòa nhà có hình nổi của ba vị giám mục nổi bật trong cuộc tranh đấu cho nền độc lập của giáo hội chính thống Bulgari. Trong tòa nhà này có nhà nguyện dâng kính Thánh Nga Hoàng Boris I, người đã Kitô hóa đất nước Bulgari. Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople đã nhìn nhận nền độc lập của Chính thống Bulgari hồi năm 927. Hiện nay giáo hội này có 6 triệu rưỡi tín hữu ở quốc nội và hơn 1 triệu rưỡi ở các nước Âu Châu, Mỹ Châu và Australia. Giáo hội chính thống Bulgari đứng hàng thứ 8 trong số các giáo hội chính thống tự quản độc lập và vị đứng đầu hiện thời là Đức Thượng Phụ Neofito, năm nay 74 tuổi, và từ 6 năm nay là thủ lãnh của giáo hội chính thống tại nước này, đồng thời là tổng giám mục giáo phận thủ đô Sofia. Ngài nguyên là một chuyên gia phụng vụ và là giáo sư thánh nhạc, rồi làm viện trưởng thần học viện Sofia. Tại cổng chính của tòa nhà Thánh Hội đồng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Antonio, đặc trách chính thống Bulgari tại Tây và Trung Âu, chào đón và hướng dẫn lên lầu 1 để gặp Đức Thượng Phụ và các thành viên của Thánh Hội đồng. Khác với Công giáo do một mình Đức Giáo Hoàng đứng đầu và có quyền quyết định, mỗi giáo hội chính thống tự quản do một Thánh Hội đồng cai quản và quyết định chung về những vấn đề quan trọng, và trong đó Đức Thượng Phụ cũng chỉ có một phiếu như các thành viên khác trong hội đồng.
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Neofito, Đức Thánh Cha đi từ bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai sau Phục sinh, qua đó tông đồ Thomas đặt tay và động chạm đến các vết thương của Chúa sống lại và thốt lên, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Và Đức Thánh Cha nói,
le ferite che lungo la storia si sono aperte tra noi cristiani sono lacerazioni dolorose inferite al corpo di Cristo che è la Chiesa. Ancora oggi ne tocchiamo con mano e le conseguenze.
Những vết thương bị mở ra qua dòng lịch sử giữa các tín hữu Kitô vẫn còn là những vết bầm đau đớn trên thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Cả ngày nay, hậu quả của các vết thương ấy vẫn còn hiển hiện tỏ tường và chúng ta có thể động chạm đến bằng tay. Có lẽ cùng nhau chúng ta có thể nhìn nhận những sai lỗi của mình và dìm mình vào trong những vết thương tình yêu của Chúa. Qua đó, chúng ta có thể khám phá niềm vui nhờ sự tha thứ và nếm hưởng trước hương vị của ngày mà, nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể cùng nhau cử hành mầu nhiệm vượt qua trên cùng một bàn thờ. Trong hành trình này, chúng ta được rất nhiều anh chị em nâng đỡ. Bao nhiêu anh chị em tại đất nước này đã chịu đau khổ vì danh Chúa Giê-xu trong cuộc bách hại hồi thế kỷ vừa qua. Đó là phong trào đại kết bằng máu. Họ đã làm lan tỏa hương thơm dịu dàng trên phần đất của các hoa hồng này. họ đã triển nở tại một phần đất màu mỡ và được chuẩn bị kỹ lưỡng như thành phần của một dân tộc phong phú về đức tin và tình người chân thực, mang lại cho họ những cội rễ vững chắc. Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng, trong khi rất nhiều anh chị em chúng ta ở các nơi trên thế giới tiếp tục chịu đau khổ vì đức tin, họ yêu cầu chúng ta đừng khép kín, nhưng hãy cởi mở, vì chỉ có cách thế đó, những hạt giống chứng tá đức tin mới có thể mang lại hoa trái. Chúng ta được kêu gọi đồng hành và làm việc chung với nhau để làm chứng cho Chúa, đặc biệt qua việc phục vụ những anh chị em nghèo khổ và bị bỏ rơi của chúng ta. Đó là phong trào đại kết người nghèo. Tiếp tục diễn văn tại Thánh Hội đồng Chính thống Bulgari, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng hai thánh Cirillo và Methodio vẫn còn nhiều điều để nói với chúng ta về tương lai của xã hội Âu Châu. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói, hai thánh cũng là những người có vỏ một Âu Châu hiệp nhất và một nền hòa bình sâu đậm giữa tất cả những người dân thuộc đại lục này, khi hai thánh tỏ cho thấy căn bản của một nghệ thuật mới, sống chung với nhau trong niềm tôn trọng những dị biệt. Những điều này không hề là một chướng ngại cản trở hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng không quên nhắc đến nhiều hệ phái Kitô khác ở Bulgari, từ các tín hữu Armenia tới những người Tin Lành và các truyền thống tôn giáo khác, từ Do Thái đến Hồi giáo, họ được chào đón tại Bulgari này. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng đã đón tiếp Ngài và nói thêm rằng, trong các quan hệ giữa chúng ta, Thánh Cirillo và Methodio nhắc nhở chúng ta rằng, sự khác biệt phong tục và lối sống không phải là chướng ngại cản trở sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng còn gia tăng vẻ đẹp của giáo hội. Các lối diễn tả khác nhau về thần học giữa Đông và Tây thường được coi là bổ túc cho nhau hơn là gây xung đột. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với phần trao đổi quà tặng và giới thiệu thành phần của hai phái đoàn, cũng như chụp hình lưu niệm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Antonio hướng dẫn đến viếng nhà thờ chính tòa chỉ cách đó 100 mét, dâng kính thánh Alexander Nevsky của tòa thượng phụ chính thống. Nhà thờ được kiến thiết trong 8 năm, từ năm 1904 đến 1912, để tưởng niệm 200.000 binh sĩ Nga tử trận trong thời kỳ chiến tranh giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1877 đến 1878. Sau cuộc chiến đó, Bulgari đã được độc lập. Đây là thánh đường lớn nhất tại Bulgari và đứng thứ hai trên toàn bán đảo Balkan, chỉ sau đền thờ Thánh Sava của chính thống Serbia ở thủ đô Belgrade. Thánh đường hùng vĩ này cao 45 mét và nếu kể cả tháp chuông thì lên tới 50 mét rưỡi. Nhà thờ có thể chứa được 5.000 người. Vào bên trong thánh đường hùng vĩ này, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng trước ngai của Thánh Cirillo và anh là Methodio, bổn mạng của các dân tộc Slav. Vì đã mang tin mừng đến cho các dân tộc này hồi thế kỷ thứ 9 và đã sáng tác mẫu tự Cirillico để dịch kinh thánh và dùng trong phụng vụ. Sau khi kính viếng nhà thờ chính thống, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường bên ngoài nhà thờ để chú sự buổi kinh lạy nữ vương thiên đàng lúc 1 giờ trưa với khoảng 800 tín hữu tụ tập tại đây.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đề cao sự kiện trong lịch sử giáo hội, cả tại Bulgaria này có nhiều vị mục tử nổi bật về đời sống thánh thiện, trong đó có Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mà dân chúng tại nước này gọi là vị thánh Bulgaria. Người là một mục tử thánh thiện, sống tại đây từ năm 1925 đến 1934 và vẫn được dân chúng kính nhớ đặc biệt. Tại đây, thánh nhân đã học cách quý trọng những truyền thống của giáo hội Đông Phương và kiến tạo những tương quan thân hữu với các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha cho biết, tiếp tục hành trình đại kết sau buổi đọc kinh này, Ngài sắp chào thăm đại diện của các tôn giáo ở Bulgaria, một quốc gia như một ngã tư đường nơi các tôn giáo gặp gỡ nhau và dấn thân đối thoại trong một quốc gia chính thống. Chính sự hiện diện chào đón của các đại diện các cộng đồng tôn giáo khác nhau trong cuộc gặp gỡ này là một dấu chỉ nói lên ước muốn của tất cả mọi người tiếp tục theo đuổi hành trình ngày càng cần thiết để tiến tới một nền văn hóa đối thoại như con đường, cộng tác với nhau như một quy luật hành xử, cảm thông với nhau như một phương pháp và tiêu chuẩn. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Trời Đất, xin mẹ chuyển cầu với Chúa Phục Sinh để cho đất nước Bulgari yêu quý này được động lực cần thiết thúc đẩy để luôn là một quốc gia gặp gỡ, một lãnh thổ trong đó khi vượt lên trên những dị biệt về văn hóa, tôn giáo và khác biệt chủng tộc, anh chị em có thể tiếp tục nhìn nhận và quý chuộng nhau như con cái của cùng một cha trên trời.
Deus, hyper resurrectione fili tui Domini Jesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta questumus, ut per eius genetricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus obiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm 10 vị lãnh đạo các tôn giáo khác tại Bulgari, rồi về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa và nghỉ trưa. Tòa sứ thần này được Đức Tổng giám mục Angelo Giuseppe Roncalli, sau này là Thánh Giáo hoàng Gioan 23, xây từ hồi năm 1929 khi Ngài là khâm sứ tòa thánh tại Bulgari. Trong thời Cộng sản, tòa nhà này bị nhà nước tịch thu và biến thành tòa soạn báo Cộng sản Poplet. Sau khi tái lập quan hệ ngoại giao giữa Bulgari và tòa thánh ngày 6 tháng 12 năm 1990, tòa khâm sứ được trả lại cho giáo hội và trở thành tòa sứ thần tòa thánh như hiện nay. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên viếng thăm Bulgari là thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 5 tại quảng trường Nazar Alexander thứ nhất ở trung tâm thủ đô Sofia. Alexander là vua đầu tiên của Bulgari tân thời từ năm 1879. Đến nơi vào lúc 4 giờ 20 chiều, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kiến tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu trước khi bắt đầu thánh lễ lúc gần 5 giờ chiều. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha trên đất Bulgari và các hoạt động khác của Ngài trong ngày thứ hai hôm nay mùng 6 tháng 5. Bắt đầu là cuộc viếng thăm riêng một trại tị nạn, rồi đáp máy bay đến thành phố Rakovsky, cách đó 223 cây số, để cử hành thánh lễ với nghi thức rước lễ lần đầu tại nhà thờ Thánh Tâm. Sau lễ lúc 1 giờ, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa với các giám mục Bulgari tại tu viện của các nữ tu phan sinh. Rakovsky được chọn vì đây là vùng có đông tín hữu Công giáo nhất nước. Lúc 5 giờ rưỡi cùng ngày hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ gặp cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ Thánh Mikae Tổng lãnh Thiên Thần, cũng tại Rakovsky, rồi đáp máy bay lúc 5 giờ 15 để trở về thủ đô Sofia vào lúc 6 giờ 15 để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình tại quảng trường Nezavisimos với các nhân vật thuộc các tôn giáo khác nhau ở Bulgari.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Trần Đỉnh điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý thính giả, hôm cuối tuần qua, Hội đồng tiền Thánh Phêrô thông báo là Đức Thánh Cha Phanxicô đóng góp 500.000 đô la Mỹ để giúp cho những người di dân Trung Mỹ đang bị chặn lại ở Mexico. Thông cáo của Hội đồng tiền Thánh Phêrô cho biết số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho 27 dự án của 16 giáo phận và dòng tu Mexico để tiếp tục cung cấp nơi ở, thực phẩm và các vật dụng cần thiết. Thông cáo cũng cho biết rằng, để đến Mexico, hàng ngàn người đã đi bộ hoặc bằng các phương tiện thô sơ qua hơn 4.000 cây số từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Họ gồm đàn ông, đàn bà và thường là mang theo con nhỏ, chạy trốn, nghèo đói và bạo lực, với hy vọng có tương lai tốt đẹp hơn ở Hoa Kỳ. Thông cáo nhấn mạnh rằng, các phương tiện truyền thông nói ít về tình trạng khẩn cấp này và do đó các nguồn tài trợ từ chính phủ cũng như tư nhân cũng giảm đi. Trong năm 2018, đã có 75.000 người đến Mexico. Có những nhóm khác cũng đang trên đường đến Mexico. Tất cả họ bị chặn lại, không thể vào Hoa Kỳ và vì thế không có nhà cửa và các phương thế sinh tồn. Giáo hội Công giáo qua các giáo phận và dòng tu tích cực dấn thân đón tiếp hàng ngàn người trong các cơ sở của mình, cung cấp nhu cầu thiết yếu để sống, từ nơi ăn ở cho đến quần áo. Số tiền trợ giúp của Đức Thánh Cha sẽ được phân chia cho các dự án và sẽ được sử dụng minh bạch, hợp lý và với ý thức. Thông cáo nói rằng, nhờ các dự án này, các tổ chức bác ái và sự liên đới Kitô giáo, các giám mục Mexico hy vọng có thể tiếp tục giúp đỡ cho các anh chị em di dân.
Tiểu bang California của Mỹ đang xem xét một dự luật cầm tù những linh mục không tiết lộ những gì nghe trong tòa giải tội liên quan đến lạm dụng tính dục. Dự luật số 360 của Thượng viện California viết, dự luật này loại bỏ điều ngoại lệ đối với thông tin trong tòa giải tội. Do đó, đòi buộc các giáo sĩ phải lập báo cáo bắt buộc ngay cả khi họ nghi ngờ hợp lý về lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em trong khi trao đổi trong tòa giải tội. Cha Pius Piesic, dòng Đa Minh, giáo sư trợ giảng về giáo luật của Đại chủng viện Thánh Patrick viết trong USA Today rằng, mặc dù linh mục hành động như là một khí cụ, thì việc xưng tội một cách căn bản là cuộc gặp gỡ giữa hối nhân với Thiên Chúa. Hối nhân bày tỏ tội lỗi của mình với Ngài và nhận sự xá giải của Thiên Chúa qua linh mục. Đây là một giây phút đặc quyền, nơi đó một người tỏ lộ điều sâu xa nhất của lương tâm với Thiên Chúa. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng thông tin vị linh mục nhận được trong tòa giải tội không thuộc về linh mục. Nó thuộc về chỉ một mình Thiên Chúa. Vì lý do đó, một linh mục tuyệt đối nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, không được tiết lộ tội của hối nhân. Giáo luật năm 1983, điều 983 quy định. Truyệt 1. Ấn định bí tích đều là bất khả xâm phạm, vì thế tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất kỳ lý do gì. Và ở truyệt 2, ngay cả thông dịch viên cũng phải giữ bí mật. Thông dịch viên, nếu có, và tất cả mọi người đã được biết những tội ấy bằng bất cứ cách nào do việc thú tội cũng đều buộc phải giữ bí mật.
Cũng liên quan đến bí tích giải tội, các giám mục Chile lo ngại dự luật mới sẽ buộc các linh mục phải vi phạm bí mật tòa giải tội. Các ngài khẳng định rằng không luật nào có thể hủy bỏ ấn tín này. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hạ viện Chile đã thông qua một dự luật buộc tất cả các linh mục tố cáo cho tòa án dân sự bất cứ hành vi bất hợp pháp nào chống lại trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương. Dự luật hiện đang được Ủy ban Hiến pháp của Thượng viện kiểm tra nhắm sửa đổi điều 175 của Bộ luật Hình sự, buộc các linh mục phải báo cáo các trường hợp mà họ đã biết trong tòa giải tội, và như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Đề xuất này được đưa ra sau vụ bê bối lạm dụng tính dục đã làm chao đảo giáo hội Chile trong những năm gần đây. Phản ứng lại điều này, các giám mục Chile cho biết các ngài ủng hộ luật buộc các linh mục và chính quyền tôn giáo báo cáo các tội phạm. nhưng các ngài lo ngại luật này buộc giáo sĩ vi phạm ấn tín của bí tích giải tội. Đức cha Luis Fernando Romos, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Chile nói rằng, giáo hội ủng hộ những luật bảo đảm công lý cho các nạn nhân bị lạm dụng. Nhưng việc không miễn trừ nghĩa vụ tố cáo bí mật tòa giải tội tạo nên khó khăn nguy hiểm. Vì xưng tội là một bí tích và là một hành động thờ phượng được bảo vệ bởi luật của Chile. Ngài nói, nếu một linh mục vi phạm bí mật bí tích tòa giải tội thì sẽ bị án phạt tuyệt thông. Không có luật đời nào có thể tước đi nguyên tắc đó. Đức cha Juan Ignacio González thì nói rằng, mặc dù luật mới là một bước tích cực, các nhà làm luật phải bảo đảm niềm tin và lương tâm của người dân là quyền căn bản nhất của con người. Ngài nói, bí tích giải tội luôn hàm ý quyền bảo vệ danh tính của người đến xưng tội, và họ biết rằng không có điều gì họ xưng có thể bị nói cho người khác biết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đức cha José Concha cũng chia sẻ, chúng tôi thật sự hy vọng rằng có khả năng bảo vệ bí mật tòa giải tội. Nếu không, khi dự luật này được thông qua, không còn ai xưng tội nữa.
Trưa ngày 2 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp 50 thành viên của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về khoa học xã hội. Đức Thánh Cha đã có một bài diễn văn dài trước các tham dự viên. Ngài nói, chúng ta đang chứng kiến tình trạng một số quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao dựa trên tinh thần đối lập hơn là hợp tác. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Ngài cả trong thông điệp Laudato Si lẫn trong bài phát biểu năm nay trước các thành viên của ngoại giao đoàn về việc chú ý đến những thách đố toàn cầu mà nhân loại đang phải đối mặt như phát triển toàn diện, hòa bình, chăm sóc ngôi nhà chung, biến đổi khí hậu, nghèo đói, chiến tranh, di cư, nạn buôn người, buôn bán nội tạng, bảo vệ lợi ích chung và các hình thức nô lệ mới. Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội luôn ca ngợi tình yêu của người dân dành cho đất nước của họ trong việc tôn trọng kho tàng văn hóa, phong tục và tập quán khác nhau của dân tộc, nhưng Ngài cũng cảnh giác trước những sai lệch dẫn đến loại trừ, thù hận đối với người khác. Khi nó trở thành dân tộc chủ nghĩa gây ra xung đột, dựng nên những bức tường, thậm chí là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đức Thánh Cha cảnh giác về việc nhà nước chỉ phục vụ một nhóm nhỏ, với nhóm thống trị chỉ tìm lợi ích riêng, chủ yếu vì lợi ích kinh tế và áp bức những người khác, trong đó có các nhóm thiểu số về dân tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói đến việc tiếp đón người di dân và nhận định rằng, việc chào đón người di cư cho thấy tầm nhìn của nước đó về phẩm giá con người và tương quan với toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nhắc rằng, người di cư không phải là mối đe dọa đối với văn hóa, phong tục và giá trị của quốc gia tiếp nhận. Nhưng họ cũng có nghĩa vụ hòa nhập vào quốc gia tiếp nhận. Hòa nhập không có nghĩa là đồng hóa, mà chia sẻ cuộc sống của quê hương mới, trong khi vẫn là mình với tư cách là con người, người mang câu chuyện của chính mình. Về các cuộc xung đột vũ trang, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc loài người phải tránh nguy cơ dùng đến xung đột vũ trang để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia, cũng như tránh nguy cơ thực dân hóa về kinh tế và tư tưởng của các siêu cường quốc, tránh sự áp bức của kẻ mạnh nhất đối với kẻ yếu nhất. Cần chú ý đến chiều kích toàn cầu mà không mất đi chiều kích địa phương, quốc gia và khu vực. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Hàn Lâm Viện kiên trì tìm kiếm giải pháp để vượt qua những chia rẽ giữa các quốc gia và đề xuất những con đường hợp tác mới, đặc biệt là liên quan đến những thách đố mới về biến đổi khí hậu và hình thức nô lệ mới, đồng thời kiên trì trong việc tìm kiếm ích lợi xã hội trỗi vượt, đó là hòa bình, đặc biệt trong vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương.
Chiều ngày 2 tháng 5 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tuyên bố rằng Đức Thánh Cha đến Bulgaria như người mang sứ điệp hòa bình và nhắc nhở rằng hòa bình được xây dựng qua sự tìm kiếm những gì liên kết chúng ta với nhau. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi nghĩ rằng đề tài hòa bình mà Đức Thánh Cha mang đến trong cuộc viếng thăm này có thể phát triển trong hai hướng đi. Một đằng, khi nhắc nhớ những gì là nền tảng của hòa bình, theo thông điệp Hòa bình dưới thế, Pacem in Terris của Đức Giáo Hoàng John 23, mà nếu không có những nền tảng ấy thì không thể kiến tạo hòa bình chân thực, một nền hòa bình vững bền. Những nền tảng đó là sự thật, công lý, tự do và tình thương. Đồng thời, khi nhắc nhớ hình ảnh Đức Gioan 23, vốn là người bạn rất thân thiết của Bulgaria, nơi Ngài làm khâm sứ tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco muốn nói rằng hòa bình được xây dựng qua những cử chỉ mà Đức Gioan 23 đã làm chứng. Đó là tìm kiếm tình thân hữu, sự dịu dàng, dễ mến, gặp gỡ tha nhân, làm nổi bật những gì liên kết chúng ta hơn là chia rẽ. Đó là những nét chính, những đặc tính quan trọng của con người vào triều đại của Đức Gioan 23, những nét đã làm nổi bật khi người còn là đại diện tòa thánh tại Bulgaria. Tôi tin rằng, dựa trên những đường nét đó, Đức Thánh Cha Francisco tìm cách góp phần vào hòa bình trong cuộc viếng thăm này. Về những cuộc gặp gỡ đại kết và liên tôn với các vị lãnh đạo chính thống Bulgaria và các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại nước này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói, tôi thiết nghĩ ý nghĩa của gặp gỡ ấy hệ tại triều kích huynh đệ và nhấn mạnh đại kết như một hành trình huynh đệ, nhìn nhận nhau như anh em con của một Chúa duy nhất và đồng thời nhìn nhận tất cả những cố gắng vượt thắng chia rẽ, căng thẳng còn tồn đọng. Tìm lại chính mình trong sứ mạng căn bản của các Kitô hữu là mang tin mừng cho thế giới, với ý thức rằng hiệu năng công cuộc loan báo tin mừng này càng sâu đậm và quyết liệt hơn nếu chúng ta hiệp nhất với nhau và nếu chúng ta càng cùng nhau thông truyền lời cứu độ mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.